Nếu mà các bạn là những người muốn có một cái nghề mà kiếm ra nhiều tiền để mua nhà mua xe thì không chọn ngành giáo viên tiếng Anh. Nếu mà các bạn là những người có cái xu hướng nóng tính, rất nóng tính và bộc trực thì cũng không chọn ngành giáo viên tiếng Anh.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Podcast Young News. Mình là Ngân sẽ đồng hành cùng các bạn ở chuyên mục Dạy đi làm. Dạy đi làm là nơi mang đến cho các bạn những câu chuyện cũng như là chia sẻ về các ngành nghề khác nhau ở hiện tại. Và không để mọi người chờ đợi lâu, ngay bây giờ Ngân có mời đến một nhân vật cho số đầu tiên của ngày hôm nay. Chào anh, trước tiên thì anh hãy giới thiệu sơ qua về bản thân cũng như là công việc hiện tại đến các bạn khán giả nhé.
Chào Ngân, cảm ơn Ngân đã mời anh đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng chào luôn tất cả mọi người, mình tên là Ethan và hiện mình đang là giáo viên Anh Văn.
Vậy thì dạo gần đây dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh ạ?
Thì chắc là ai cũng bị ảnh hưởng hết. Riêng cái tính chất công việc của anh thì may mắn là vẫn còn được đi làm, nhưng mà mình sẽ chuyển nó sang hình thức là online.
Nói về cái nghề làm giáo viên của anh đi thì cơ duyên nào dẫn anh đến với nghề giáo này?
Nó phải bắt đầu từ cái năm anh thi đại học cơ. Gia đình anh có truyền thống là làm du lịch khách sạn, cho nên định hướng anh làm lễ tân khách sạn, nhưng mà lại không có muốn anh đi học chuyên ngành về quản trị nhà hàng khách sạn, mà lại muốn anh đi học về tiếng Anh, bởi vì họ nhận ra là tiếng Anh nó rất là quan trọng trong cái ngành du lịch đó. Nhưng rồi cuối cùng thì khi anh đi thực tập, anh làm trợ giảng, thì trợ giảng tại một cái trung tâm nhỏ thôi, thì cái thầy ở đó mới cảm thấy là phù hợp với công việc giảng dạy, cho nên là mới hướng nghiệp cho anh và đầu tư cho anh đào tạo trở thành giáo viên luôn tới bây giờ.
Tại sao không phải là một cái ngôn ngữ nào khác mà là tiếng Anh vậy?
Bởi vì hồi nãy anh đã cũng nói rồi, tức là mới đầu là hướng nghiệp vào làm ngành du lịch khách sạn, nhưng mà cái thứ hai nữa là dần sau này anh mới nhận ra thì tiếng Anh là cái tiếng ngoại ngữ mà dễ học nhất.
Vậy ngoài tiếng Anh ra thì anh còn biết một ngôn ngữ nào khác không?
Có một câu chuyện vui là khi bạn học ngành ngôn ngữ Anh thì bạn sẽ phải học thêm một cái ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì sau 6 tháng học tiếng Nhật và tới bây giờ thì chỉ còn động là trong anh một câu nói duy nhất thôi, chứ anh không biết gì về tiếng Nhật.
Vậy anh thấy tiếng Anh với tiếng Nhật thì cái ngôn ngữ nào nó dễ hơn?
Trời ơi, tiếng Anh phải nói là dễ cực kỳ luôn so với tiếng Nhật á. Tiếng Nhật kỳ đó anh học là anh không thể nào vô đầu được luôn.
Em cũng thấy như vậy, hồi đó em cũng học tiếng Nhật đó, nhưng mà chắc là học cũng khoảng được 1 năm thì cảm thấy nó quá khó, bởi vì bảng chữ cái nó quá nhiều đi, hình như là tới 3 bảng chữ cái lận sao ấy.
Ừ, và cái quan trọng là khi em tra một từ em không thể tra bình thường như là tiếng Anh được.
Vậy thì sau nhiều năm làm việc thì anh thấy là Ethan của những ngày mới bước chân vào nghề và Ethan của hiện tại thì có khác gì so với cái thời mà lúc trước không?
Tính đến nay thì anh đã đi dạy được từ năm 2017. 2017 anh chưa ra trường, nhưng mà anh đã bắt đầu dạy rồi, tới bây giờ là 2021 thì khác rất rất nhiều. Anh bây giờ thì so với hồi xưa thì tự tin hơn, chắc chắn hơn trong bài giảng, cũng vui vẻ hoạt bát hơn khi mà anh đứng lớp và cũng lôi cuốn hơn. Hồi đó thì anh rất là chán và rất là nhạt trong lớp á, và cũng mình cũng nhát, rất là sợ trong lớp nữa.
Những ngày đầu làm giáo viên thì anh có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Kiểu như là nó khiến anh không thể bao giờ nào mà quên được á.
Thì anh có một cái tật là trước khi bắt đầu một cái gì đó anh sẽ rất là run bất kể là việc gì luôn, mà hồi đó lại là cái lớp đầu tiên nữa, cho nên là nó cũng giống như cái giọng của anh khi mà anh mới bắt đầu trò chuyện với em vậy đó. Cái lớp đó là lớp đầu tiên rồi, anh đều đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nhưng mà vào lớp thì cái giọng anh nó lật bật lên, mà mình không có nói rõ thành tiếng luôn.
Em nghĩ là hình như là nếu mà ai làm giáo viên thì những ngày đầu cũng sẽ rất là run. Theo anh thì cái nghề mà giáo viên này nó có tính cạnh tranh cao không?
Tính cạnh tranh là có, nhưng mà nó lại không cao. Có ở đây là gì? Thí dụ như tiếng Anh của em tốt hơn, vững hơn, phát âm của em nghe nó hay hơn, thì khi mà phỏng vấn em dễ được nhận việc hơn và kèm theo cái kỹ năng dạy nữa. Chứ còn khi mình đã được nhận vào một cái trung tâm hay một cái trường gì đó rồi, tính chất giáo dục thì mạnh ai lớp nào đó nấy dạy, chứ nó không có phải kiểu cạnh tranh KPI hay là đấu đá nhau gì ghê gớm, cho nên không đánh giá là nó có tính cạnh tranh cao.
Vậy theo anh thì cần có những yếu tố nào mà để trở thành một giáo viên tiếng Anh?
Thì để trở thành giáo viên tiếng Anh, cái điều kiện cần là bạn phải giỏi tiếng Anh, đó là điều cốt lõi, và những cái điều kiện đủ theo cái quan niệm của anh thôi ha, thì mình phải trông có cái ngoại hình tươm tất, sạch sẽ, thơm tho, và có một cái bản tính hài hước hòa đồng, và có thể thu hút người khác qua cái giọng nói của mình. Và cái quan trọng nữa là phải hiểu được tâm lý.
Nói về ngoại hình thì anh đánh giá ngoại hình của mình đi.
À, tự tin mà nói thì anh đánh giá ngoại hình của mình tốt, bởi vì anh cao tới 1m87 và có một cái gương mặt dễ nhìn. Đó anh nghĩ cũng là một cái lợi điểm của anh khi đi làm ngành giáo viên của mình. Khi mình trông dễ nhìn và trông đẹp mắt trong người khác thì họ sẽ có thiện cảm hơn, và kể cả thiện cảm với cái bài giảng của mình nữa.
Sau nhiều năm đi dạy thì anh thấy cái học viên đó, quý ở anh điều gì?
Sau nhiều năm đi dạy thì học viên quý ở anh ở cái sự chân thành và nhiệt tình. À, và đôi khi là họ cũng chia sẻ thẳng với anh là học với anh họ cảm thấy là mình dễ dàng chia sẻ hơn, cảm thấy là trong lớp mình không có cái khoảng cách thầy trò quá xa mà họ có thể tâm sự với anh trong lớp luôn.
Em có một thắc mắc là một ngày bình thường á, một ngày đi làm của anh thì nó sẽ như thế nào?
À, thường thì anh sẽ bắt đầu công việc của mình lúc 1 giờ trưa, kết thúc ca làm lúc 9 giờ tối. Nhưng mà nếu như buổi đó anh có những cái gọi là event, những cái sự kiện, những cái lớp nó đặc biệt mà yêu cầu mình phải đầu tư chất xám nhiều, thì buổi sáng anh sẽ ngồi soạn một tí. Rồi bắt đầu 1 giờ thì anh vào công ty in ấn mọi thứ anh cần trong ngày hôm đó, rồi theo dõi các lớp, coi học viên mình như thế nào, xem lại một lần nữa các lớp mặc dù mình đã dạy nó rất nhiều lần rồi, và cuối cùng là đi dạy thôi.
Nghe anh kể thì em thấy là một ngày của anh cũng có rất là nhiều việc. Vậy thì thường là cuối ngày thì anh sẽ dành thời gian thư giãn hay là anh làm một cái việc gì khác liên quan đến công việc?
À, chắc chắn là sau 9 giờ tối thì anh dành thời gian bên bạn gái và thư giãn rồi.
Theo anh đó thì cái nghề nhà giáo của anh hiện tại anh có thấy nó áp lực hơn cái công việc khác hay không?
Theo anh thì không, bởi vì anh là một con người không thể chịu được áp lực. Anh không có thể ứng biến hoặc là như là những cái bạn mà làm những công việc có tính chất đối kháng nhiều á. Tức là anh chỉ có thể theo hôm đó mình làm cái gì và mình sẽ chuẩn bị thật tốt cho cái việc đó thì anh mới làm được. Còn nếu mà kêu anh phải ứng biến nhiều, áp lực nhiều thì anh sẽ không làm được. Thì nghề giáo viên có một lợi điểm là trước khi em dạy thì chắc chắn là em đã được phân bổ xuống là hôm nay em dạy cái gì, em dạy ai, thì mình có một cái khoảng thời gian chuẩn bị an toàn.
Em nghĩ là làm giáo viên thì sẽ có một số trường hợp đột xuất, ví dụ như là một học sinh nào đó hỏi đến kiến thức mà có thể là anh không nắm chắc để có câu trả lời chính xác được, thì nếu mà gặp trong cái tình huống đó thì anh sẽ trả lời như thế nào?
Một người quản lý của anh hồi trước, một người trainer, anh ấy là người nước ngoài, anh ấy tên là Tristan, anh ấy đã từng dạy anh là cái câu I don't know nó rất là quan trọng đối với người giáo viên. À, tại vì kiến thức là bao la từ vựng, thậm chí tới bây giờ một vài học viên lâu lâu hỏi anh một vài từ anh không biết thì anh sẽ trả lời thẳng là anh không biết, thì mình có thể cùng nhau ngồi sợt ra, còn hơn là mình sẽ cố gắng mình giả vờ biết, thì lúc đó nó lại câu chuyện nó lại nghiêm trọng hơn xíu.
Dạ vâng ạ. Có bao giờ anh gặp cái tình trạng về sức khỏe như là đau họng khi mà mình phải lên lớp hoặc là dạy quá nhiều?
Cũng may mắn là cổ họng của anh khá tốt, cho nên dù anh có gào thét nhiều trong lớp thì anh cũng không bị sao hết.
Nói về một năm đi thì đâu là cái khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của anh khi mà anh làm giáo viên?
Làm giáo viên thì nó sẽ không có mùa cao điểm và mùa thấp điểm. Anh thấy là như vậy bởi vì cho dù là mùa hè học sinh, sinh viên họ nghỉ hè, họ có dành nhiều thời gian đi học, thì cái số lượng lớp mình nó tăng lên một xíu thôi, chứ nó không phải gọi là quá bận rộn gì hay là mùa cao điểm gì đối với nghề giáo viên.
Nếu mà làm giáo viên trung tâm thì anh có thường gặp những cái khó khăn nào không?
À, làm giáo viên ở trung tâm thì mình sẽ kèm theo là làm dịch vụ. Mình tuy mình là giáo viên nhưng mình phải mang cái tâm lý và một cái sự thấu hiểu rằng mình đang làm dịch vụ. Cho nên làm dịch vụ thì mình phải làm vui lòng khách hàng và vừa lòng khách hàng. Thế nên là cố gắng trong những cái bài giảng của mình phải làm sao để thu hút học viên, làm cho họ vui, làm cho họ hài lòng. Thì đó là cái điều mà anh thấy là không phải gọi là khó khăn mà là thử thách.
Nhưng mà có bao giờ anh gặp một cái tình huống nào mà nó quá đáng mà khiến anh cảm thấy khó chịu không?
À thì cũng có chứ, mình có rất là nhiều người trong xã hội thì mỗi người mỗi tánh. Nhưng mà quan trọng là mình cũng phải biết kiềm chế, mình phải biết cái chừng mực. Nếu như mà mình cảm thấy là nó quá sức chịu đựng của mình rồi thì mình cũng phải giữ cái cương vị là mình đang là người giáo viên và mình đang làm dịch vụ, thì mình không thể nào mà đau to búa lớn được, mình sẽ có những cách xử trí riêng mà anh nghĩ là giáo viên nào thì rồi dần sẽ cũng rút ra được thôi.
Mình sẽ nói về cái vấn đề là hiện nay á, em trên cái nhiều diễn đàn có nhiều giáo viên tiếng Anh người Việt được đào tạo bài bản than rằng là tiền lương của họ thấp hơn Tây Ba Lô, thì bằng trải nghiệm của mình anh có thấy cái vấn đề này không?
Riêng anh thì anh thấy như thế này, ở những cái trung tâm tiếng Anh lớn và uy tín thì cái tình trạng mà các bạn gọi chung là Tây Ba Lô đi dạy tiếng Anh thì hiện tại là nó đã bớt rồi. Tức là sao, họ sẽ phải yêu cầu những cái bạn giáo viên nước người nước ngoài này phải có bằng cấp, phải có chứng chỉ, phải được đào tạo về cái việc dạy tiếng Anh thì được mới dạy. Cho nên là anh cũng không có quá gọi là để ý nhiều về cái việc chênh lệch tiền lương của họ so với lại là người giáo viên Việt Nam, cụ thể là anh.
Vậy anh có thấy cái việc mà sùng bái Tây thái quá trong việc dạy tiếng Anh hiện nay không?
Nếu mà nói về khoảng thời gian 4-5 năm trước khi mà anh còn là một người học viên đi thì cái việc đó nó xảy ra rất là cao. Thì cũng do tâm lý của phụ huynh thôi, thường thì cho con em mình vào trung tâm tiếng Anh học thì nếu mà thấy được bóng dáng một vài bạn người nước ngoài thì sẽ thấy vui, thấy hào hứng, thấy an tâm hơn một chút. Tuy nhiên là anh cũng không thấy đó là vấn đề sai. Tại vì khi em học ngôn ngữ thì nó là một điều tuyệt vời nếu như em được tiếp xúc với những cái người nói chuyện bản xứ, tức là những người dùng cái ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà ngoài ra thì sùng bái lại là một câu chuyện khác, giống như là tôi cứ thấy trung tâm này có giáo viên nước ngoài là trung tâm đó tốt thì không hẳn.
Tuy nhiên thì em thấy là hiện tại trên YouTube có rất là nhiều video dạy của người giáo viên nước ngoài có tên tuổi và nổi tiếng. Vậy cái việc mà học ở trung tâm với một giáo viên nước ngoài mà nó mình không biết là ai hoặc là nó vô danh đó thì có hiệu quả hơn là khi học trên YouTube không anh?
À, đối với việc đi học thì anh luôn đánh giá là mình nên có được một cái sự tương tác trực tiếp. Tại vì khi em xem YouTube thì đó chỉ là một chiều thôi. Thì mình tất nhiên là xem nó rất là tốt, mình có thể thu nạp thêm được kiến thức. Nhưng mà về cái đầu ra thì anh nghĩ là mình nên có một cái người đồng hành, một người giáo viên, tiếng người Việt hay là người nước ngoài cũng vậy, để cho mình tương tác, để cho mình thao dợt qua lại thực tế. Chứ còn xem video không mà hy vọng là giỏi, cải thiện được nhiều về cái kỹ năng nghe nói thì anh không nghĩ đó là cách hiệu quả.
Theo anh thì ngoài phát âm mà ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cung cấp thì giáo viên tiếng Anh Tây Ba Lô có gì khác so với giáo viên Việt Nam?
À, nó không chỉ là khác mà còn lợi thế, đó là cái ngoại hình và màu da. Thì mình nhìn vào họ thì mình đã biết là họ có cái màu da đó, cái ngoại hình đó, mình biết họ là người nước ngoài, giáo viên nước ngoài. Thì mình đầu tiên trong mắt phụ huynh đi thì họ sẽ là những người giỏi tiếng Anh hơn những thầy cô người Việt dạy tiếng Anh. Đó là điều mình phải chấp nhận bởi vì đó là ngôn ngữ của họ. Về cái mức độ tự nhiên và mức độ thành thạo sử dụng thì chắc chắn là họ phải hơn mình. Nhưng như anh đã nói từ đầu, về cái kỹ năng giảng dạy và cái trình độ học vấn, đó lại là một câu chuyện khác. Cho nên khi mà mình tham gia những cái trung tâm tiếng Anh thì mình nên hỏi kỹ những cái vấn đề này, là bằng cấp của giáo viên của các bạn như thế nào và yêu cầu đầu vào của giáo viên các bạn làm sao để cho mình có thể an tâm mà học.
Dạ, hiện tại thì em có thấy có biết được một số trung tâm có tuyển những cái giáo viên nước ngoài có bằng cấp nhưng mà họ là người, ví dụ như là người Philippines đi, thì khi họ phát âm ra có phần hơi khó nghe, thì nếu mà một học viên mà anh nghĩ mà học viên mà gặp những học những giáo viên người Philippines hay là những giáo viên mà nước khác nhưng mà phát âm của họ không tốt, nghĩa là khó nghe nhưng mà trình độ thì họ có kỹ năng sư phạm, thì học viên nó có phát âm tốt được không anh?
Đây là câu hỏi cũng khá là nhức nhối. Anh nói thế này không phải là anh kỳ thị những bạn người ngoại quốc và thuộc cụ thể là Philippines hoặc là Mã Lai hoặc là Ấn Độ đi dạy tiếng Anh. Nhưng mà theo anh nhận thấy những cái trung tâm lớn hiện nay thì họ chỉ thuê những cái người giáo viên nước ngoài đến từ châu Âu, chứ họ sẽ không thuê những người giáo viên nước ngoài đến từ châu Á, thì anh nghĩ đó là một cái điều đúng đắn.
Nhiều người vẫn đạt được cái trình độ và kết quả thi cao khi mà người ta học với giáo viên người Việt, thì cái việc mà học với Tây Ba Lô hoặc là người nước ngoài có thực sự cần thiết không?
À, anh thấy mình sẽ nhắc từ tay ba lô hơi nhiều, cho nên là anh thấy em đang hơi hướng về cái cụm từ đó, tay ba lô. Thì như thế này, học với giáo viên Việt Nam hay học với giáo viên nước ngoài thì cũng đều là học. Tuy nhiên là nếu như em được kết hợp cả hai cái thì rất là tuyệt vời, bởi vì hai người giáo viên này đều có những cái điểm mạnh riêng. Anh nói giả dụ như về học phát âm và học ngữ pháp, thì theo kinh nghiệm đi dạy của anh tin rằng giáo viên Việt Nam có đủ trình độ và bằng cấp thì sẽ đáp ứng được cái việc giảng dạy phát âm và ngữ pháp hơn là người giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên là về những cái lớp đàm thoại, giao tiếp, tập phản xạ nghe nói thì người giáo viên nước ngoài họ sẽ cho em được một cái mà người giáo viên Việt Nam không bao giờ có được, đó là cái cảm giác mình đang nói chuyện với người nước ngoài. Thì cái đó là một điều rất là tốt để mình luyện tập thôi.
Em thắc mắc là hiện cái trung tâm có đang dễ dãi khi mà chỉ cần người nước ngoài là được dạy mà không đòi hỏi gì thêm không ạ?
À thì tất nhiên nếu mà như vậy thì quá là dễ dãi rồi. Cho nên là một lần nữa anh muốn là các bạn khi mà đi học tiếng Anh, nhất là các bạn trẻ, mình đầu tư một số tiền mong muốn là cải thiện bản thân hơn, thì mình sẽ tìm hiểu kỹ về cái trung tâm đó. Tìm hiểu kỹ đây không phải là lên mạng xem feedback hay là coi có phốt hay không, mà là mình tới trực tiếp đó, mình coi chương trình của họ như thế nào và mình hỏi họ giáo viên của các bạn là ai, nguồn từ đâu và bằng cấp như thế nào thì sẽ rõ thôi.
Với các bạn trẻ mà có định hướng trong ngành nghề thì anh có lời khuyên nào dành cho các bạn?
Các bạn muốn trở thành giáo viên tiếng Anh hả em?
Dạ đúng rồi.
À ok, thì nói về những cái không trước đi ha. Nếu mà
Dạ.
bạn muốn có một cái nghề mà kiếm ra nhiều tiền để mua nhà mua xe thì không chọn ngành giáo viên tiếng Anh. Nếu mà các bạn là những người có cái xu hướng nóng tính, rất nóng tính và bộc trực thì cũng không chọn ngành giáo viên tiếng Anh. Nếu như bạn không giỏi về cái việc mà chuẩn bị hay là chi tiết thì cũng không nên chọn. Vậy thì khi nào các bạn nên chọn ngành giáo viên tiếng Anh? Thì thứ nhất là khi các bạn giỏi tiếng Anh, đó là điều cần và những cái điều đủ như anh đã nói hồi nãy rồi, và tức là các bạn có ý thức được về ngoại hình của mình, ý thức được nó khác với cái việc các bạn đẹp bẩm sinh hay là các bạn chưa đẹp. Ý thức được thì các bạn sẽ trở nên đầu tiên là sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất trước mặt học viên. Thứ hai là các bạn thấu hiểu được học viên. Giả dụ như mình đang nói giảng thao thao bất tuyệt mà thấy ở dưới có người ngáp hay là có người lo ra là mình biết đó là tại mình chứ không phải tại học viên. Đó là về sự thông cảm và để ý và chân thành nữa. Ngoài ra thì có thêm một chút vui vẻ cũng là cái lợi thế để cho các bạn có thể trở thành một người giáo viên giỏi, chứ anh sẽ không nói là thành công mỹ mãn trong cái việc dạy tiếng Anh.
Vâng, và trước khi kết thúc số đầu tiên ngày hôm nay, anh có lời nào muốn gửi gắm đến khán giả dậy đi làm không?
À, thì anh cũng cảm ơn em một lần nữa đã mời anh đến cái chương trình này và được chia sẻ về bản thân anh cũng như là nghề giáo viên tiếng Anh nói chung của riêng anh. Thì chắc là trong cái mùa này cái điều tốt nhất để anh gửi gắm đến mọi người là chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và cố gắng khi mà chúng ta đi hòa nhập lại sau cái đại dịch này thì vẫn cố gắng bảo vệ bản thân mình và nâng cao sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia và có những chia sẻ về nghề giáo viên dạy tiếng Anh. Chúc anh ngày càng có nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc cũng như là cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn khán giả và hẹn gặp các bạn ở số tiếp theo của Dạy Đi Làm.